Nhật ký 11 văn 1. Thương yêu tặng đại quan viên, cầu mong nhật ký này cũng thật tuyệt vời như hai cuốn trước. Chúc gia đình mọi điều tốt lành. MH. Xáo trộn giữa chừng về nhân sự đại quan viên. Thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 93. Mây. Đầu năm thôi mà đại quan viên nếm đủ mùi cay đắng. Trước tiên là sự ra đi của hai người bạn Minh Hà và Phương Lan. Tiếp theo là Ánh Nguyệt và Thu Hường. Lớp mình mất đi bốn thành viên yêu quý. Nhưng như người ta thường nói, không có niềm vui nào là trọn vẹn. Chúng mình vẫn mong có một ngày nào đó được gặp lại các bạn. Hè đã qua, lớp mình ai cũng có nhiều thay đổi. Dường như các bạn cao lớn hơn, già dặn hơn. Nhưng cũng không kém phần long trọng về nghịch ngợm. Phải kể đến hai cuộc du hí của lớp 11 văn. Một dạo mát, một vòng Hồ Tây. Hai là Gia Lâm, giang sơn của Đinh Yến thẳng tiến. Mong sao sẽ có nhiều ngày như vậy. Năm học mới đến, tức là chúng mình già đi và sắp không được là các cô trò nghịch ngợm. Già lưu này chúc cho các cô ả xinh tươi đạt được mọi điều mong muốn như cô Lâm hôm nay, cười tươi như hoa nở. Sinh nhật mà. Mai Liên ơi, khao đi vì tao đã cho sinh nhật mày vào lịch sử. Thôi, mình nhường cho lớp trẻ viết tiếp. Già rồi, phải nghỉ ngơi cho lại sức. Thứ Sáu, 17 tháng 9 năm 93, dịp. Hôm nay sinh nhật cô Lâm, mình ăn bữa nhiều quá, nên kến hết cả răng. Hôm nay là một ngày rất vui vẻ, Mai Liên trông như cô dâu, thiếu mỗi chú rể. Lớp mình vui thật, nhưng ước gì lớp mình lại đủ 26 tên như xưa. Diệu Ngọc đi rồi, Giả Liễn đi rồi, Tập Nhân đi rồi, và cả Hương Lăng nữa. Từ nay, lớp mình chẳng còn trọng tài xuất thân từ trường Nguyễn Đình Chiểu, chẳng còn bóng dáng bạn gái bốn mắt đáng yêu nữa. Chỉ mong sao các bạn ấy học giỏi và được sống trong một tập thể lớp tuyệt vời như lớp mình. Lớp mình có một vị trí thật tuyệt vời, đó là nơi tận cùng của trường AMS. Có cảm giác như cách ly với thế giới bên ngoài. Hy vọng mày ngất ít thôi, bởi đường xá từ đây xuống phòng y tế xa xôi quá, mà phương tiện vận chuyển thì giờ lại không có. Thôi nhé. Chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Bây giờ là 11 giờ đêm mà. Thứ Bảy, 18 tháng 9 năm 93, Đinh Thủy. Có lẽ ai đọc những dòng ghi của Đồng Minh Hà cũng vô cùng xúc động. Mình cũng thấy buồn quá. Tuy rằng không thân, nhưng mình luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Minh Hà. Bốn người ra đi, làm lớp vắng hơn. Bao nhiêu điều đáng sợ. Thứ Ba, 21 tháng 9 năm 93, Bình Nhi. Hôm qua tất cả mọi người đặt hy vọng vào mình, thế mà mình lại bỏ rơi nhật ký. Thôi hôm nay viết bù vậy, với lại hôm nay mình đang vui, có thêm một đứa con nữa. Gớm, đến lớp mà có một đứa gọi bằng bố, cứ sưng run cả người lên. Hôm nọ là Dính Yến, hôm nay đến cô Lâm, làm sao mình lại đào hoa thế? Ai cũng muốn được gọi mình là bố. Hôm nay với mình thì không có gì đặc biệt lắm, nhưng cũng có một số sự kiện đáng đưa vào lịch sử. Tên Hồng dám mặc quần xòe đến lớp hôm nay, mọi người chiêm ngưỡng và trầm trồ tán thưởng. Bốn tiết đầu trôi qua bình thường vì ai cũng biết thân biết phận mình. Không ai dám so bì kém hơn so với Hồng, kể cả thầy Nguyên. Song nếu tên Hồng biết tính toán thì đâu đến nổi. Ai đời lại là hoa hậu trong tiết lý chứ? Tiết cuối cùng cô vào lớp, mặt lạnh như sắt nung, ngồi xuống và bắt đầu ngắm nghía. Hồng ngồi chờ ngay bàn đầu nên cô liếc mắt ngang một cái là thấy ngay. Dĩ nhiên là Hồng lên bảng, trừ một điểm vì thiếu nhãn vở. Hồng lạnh người không kịp hiểu, nhưng ở dưới những nhà tâm lý học tương lai đã kịp hiểu ra một vấn đề. Ai bảo xinh hơn cô cơ? Ai bảo mặc váy trước cô cơ? Đời thật trớ trêu như thế đấy. Bù lại, hôm nay cụ được Lý Sao Xuyến tặng cho một điểm 10. Sướng rơn. Với lại, mình có thêm một đứa con. Gia đình anh em nó hòa thuận là mình yên tâm. Thế thôi cũng hết giấy và cũng hết chuyện. Chân dung số 1, Bình Nhi. Đặng Yến Bình Nhi. Một lời nói nếu có gan ướm thử. Một bàn tay đừng lưỡng lự múc đi. Nguyên. Tranh quảng cáo của xí nghiệp chân tay giả Hà Nội. Đặng Yến. Nhớ chưa Nguyên? Ăn đấm đấy. Xem đâu là đồ giả đồ thật nhé. Thứ Tư, 22 tháng 9 năm 93. Quý. Tưởng rằng sang đến ngày thứ ba, sau khi nhà trường quy định mặc áo cắm ống đồng, mọi người sẽ đánh bài ù. Nhưng hóa ra ai cũng ngoan, chỉ có mỗi mình hư không cắm thùng, không đi dép quay hậu. và thế là bị ghi tên. Hai tiết văn đầu, 10V1, à quên, 11V1, đắm chìm trong hơi lãng mạn, diễm tình khóc than, Tố Tâm khóc người yêu, Giọt Lệ Thu khóc chồng, Ly Phượng Lệ Ký, tức Linh Phượng Lệ Ký, một tác phẩm văn học thời tiền lãng mạn, Khóc Hoa, Chơi Hoa, Bẻ Hoa, chữ thầy Hùng dùng, ra ông thầy đạo mạo cũng rõ khái niệm ít nhỉ. Rồi đến tiết sinh, cô cho ra câu hỏi, gió đông, chồng, gió bất, duyên. Đáng ra phải dành cho các án sự môn kỹ thuật nông nghiệp như Trung hay Nguyên chẳng hạn. Nhưng có lẽ quá chú trọng đến chữ chồng, chữ duyên, nên một vị đại biểu trong nhóm phát yêu sớm gì gì đó đã quyết đứng lên trả lời là già Lưu. Nhưng xem ra, Dương, xin được viết tiếp những dòng nhật ký của Quý. Già Lưu đã làm được việc phi thường là sau một hồi xung phong lên phát biểu, giải thích vòng vèo không ai hiểu mà sơ điểm chính ngon ơ, điểm chính kỹ thuật nông nghiệp nhé. Thế là hôm nay trong giờ sinh, già Lưu đã thúc đẩy thêm nguồn hy vọng của cả lớp chuyên ăn là có thể đỗ được đại học nông nghiệp. Giờ sử thật là vinh dự thay, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cậu bảo tôi sau bao lần mò mẫm trong đêm tối không rõ nữa, đã bị sụt trong. Lần này thì dù cho cậu có thế nào đi chăng nữa thì cũng bị sa lưới pháp luật, không được qua trạm gác. Xin lỗi tập thể lớp 11V1 nhiều, và hành động của cậu mà ít nhiều cô sử sẽ không nghĩ tốt đẹp về lớp. Tội đầu cậu bảo tôi xin cả lớp soi xét và dán xuống đầu con Tình Văn, vì hôm qua nó rủ rê cậu khiến cậu không thể học bài được. Nói vui vậy thôi chứ thành thật mình rất buồn, và muốn cả lớp hãy coi như ngày hôm qua là một cơn gió thoảng qua, và đừng ai nhắc tới nữa. Cậu sẽ cố gắng để đi dĩ vãng lùa dần vào đêm tối. Qua mùa giông bão, cậu sẽ trưởng thành nhiều. Đang theo lớp học làm người của thầy ngữ mà lị. Thôi, dừng bút ở đây, năng lượng đã hết, đói quá, phải đi kiếm cái gì ăn đã. Cậu bảo, tức Thùy Cừu hay gì gì nữa cũng được. Tái bút, Cừu là một cái đẹp, Thùy Cừu là một cái đẹp dịu dàng. Vì vậy, cậu rất hoan nghênh mọi người gọi là Thùy Cừu. Không có gì hết, cậu sẽ không khóc nữa đâu. Con trai ai là khóc nhẹ bao giờ, nhất là trước mặt các người đẹp. Thứ năm, 23 tháng 9 năm 93, Thảo. Một tuần, ba ngày đã trôi qua khá bình yên với đại quan viên. Vào năm học mới có quá nhiều thay đổi, song mọi người nhìn chung vẫn yên ổn. Ngày hôm nay, cả lớp thật sự rùng mình nghĩ đến tương lai của môn triết học. Có lẽ đối với cô Nga dạy môn triết, thì mọi máy quay, máy camera đều phải cất đi để dành cho môn khác. Lê Thủy được một phen hú vía, bị tóm lên bảng sau dịp. Đứng trên bục giảng mà chân run lên, về đến chỗ như hụt hơi sợ quá. Tất cả đều công nhận cô Nga dạy hay, nhưng vẫn tiếc cô Mỹ năm ngoái hơn. Chắc lớp mình phải dành nhiều thời gian cho triết hơn năm trước, thành chuyên văn triết luôn. Giờ hóa, tổ một của mình giật mình thon thót. Mình chưa kịp chép đề bài, đã bị túm lên bảng cùng Mây và Hồng, cuốn cả lên vì chẳng hiểu gì, may mà cũng xoay được. Dịp lãnh thêm một chú 10 vì có đầu óc sáng tạo. Đồng chí Cháy Tru, Chí Trung cũng 10. Nếu đủ thời gian, có lẽ tổ mình sẽ phải lên bảng hết mất. Giờ toán, thầy Nguyên vẫn đệm các từ, chết tươi, chết ngay, rợn cả người. À, hôm nay cả trường, mỗi người được lãnh một tờ quảng cáo về sự đắt đỏ của nước. Chẳng cần tờ tuyên truyền ấy, lớp mình cũng đã có ý thức về nước lắm rồi. Biểu hiện cụ thể là máy nước công cộng ở tầng 1 sẽ không phải xả nước cho cái dẻ lau của 11V1 nữa. Nhưng bù lại chút xíu là ống nước chạy qua cửa sổ 11V1 bị thủng, một lỗ, để nước có thể phun ra, phục vụ cho các tiểu thương nhà ta khỏi phải chạy ba chân bốn cẳng xuống giặt giẻ. Số lượng nước sử dụng ít hơn hẳn, bởi một lẽ đơn giản, nếu không giặt nhanh và khóa vòi lại, thì các lớp bên dưới và nhà trường sẽ biết mất. Việc sáng tạo ra vòi nước tiện lợi này là của đồng chí Bí Thư, xin tuyên dương nhiệt liệt. Nhanh thật, sắp hết tuần rồi, hai ngày nữa thôi, mình và Vũ Hằng cứ thấy đến thứ tư là nghĩ rằng sắp hết tuần. Nhìn lại quá khứ sao mà dài thế, ấy vậy mà nhìn ra phía trước và hiện tại thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Mai mình sẽ xung phong lên bảng lý, nhất định sẽ ăn mặc thật giản dị, rút kinh nghiệm của Hồng, ai bảo dám đẹp hơn cô. Hy vọng lớp ta học hành sẽ đi lên, có lẽ đó là điều chắc chắn. Bây giờ đã có khá nhiều điểm tốt 8, 9, 10. Mong rằng năm nay vui hơn năm ngoái. Chúc bốn bạn xa lớp cũng vậy. Nhớ Hường, nhớ Minh Hà quá. Nhớ lắm thật đấy. Đọc những dòng chữ của Minh Hà thấy buồn. Thế là mình mất một đồng minh để phản bác lại những ý kiến rằng Lê Minh không hay, thế này thế nọ. Mất một cô bạn hay cười. Mất cô bạn to xác với mái tóc bồng bềnh. Thôi stop. Good night every member of 10V1 và New Friends. Sudan. À mà Sudan tôi lên cân rồi nhé. 38kg rồi đấy. Chủ nhật 26 tháng 9 năm 93. Thủy B. Lần đầu tiên cầm nhật ký trong tay, mình thấy run run. Biết viết gì đây khi mà mình mới làm quen và chưa từng có kỷ niệm gì với lớp, với nhật ký. Thôi đành bắt đầu từ đây vậy. Nhật ký có biết, ngay buổi đầu vào lớp, mình đã cảm thấy một không khí sôi động, vui vẻ và có phần như rất xa hoa lộng lẫy của một đại quan viên nhỏ bé. Mình tưởng như đi lạc vào thế giới của Hồng Lâu Mộng và gặp lại các nhân vật trong phim qua những gương mặt mới quen. Cho đến bây giờ, khi đã là thành viên chính thức của đại quan viên, mình vẫn chưa tin là sự thật, có thể đây là giấc mơ chăng. Nhưng không, xung quanh mình vẫn có Bình Nhi, Dạ Lưu, Xảo Thư, rồi cả Bảo Ngọc, cô Lâm đấy thôi. Và mình muốn hòa nhập, vui chơi với tất cả mọi người, muốn thoải mái trong vườn đại quan viên thu nhỏ này. Hỏi các công tử, tiểu thư, hãy giúp mình với nhé. Vào năm học mới đã 2 tuần, nhưng mình thật sự vẫn chưa làm quen được với phương pháp cũng như không khí học tập chung của lớp. Các bạn thì mạnh dạn phát biểu ý kiến và xung phong lên bảng, còn mình thì lại quá nhút nhát. Nói chung, các thầy cô giáo bộ môn đều giảng hay và cho điểm cộng. Trừ thầy Nguyên, mình thấy thầy giảng khó hiểu thế nào ấy. Toán học gì mà toàn những hình như chết tươi, dễ thấy và cả ông tướng nữa chứ, nghe mới sợ làm sao. Rồi cô Lý nữa chứ, mình chẳng có cảm tình với cô chút nào. Ngay lần lên bảng đầu tiên, mình đã run, nhưng chính cô làm mình run hơn bởi những câu hỏi như quát. Đến khi cô cho điểm, cảm thấy cô nhìn mình khác với những bạn cũ trong lớp hay sao sao ấy. Bởi vì cô cho điểm một cách quá chênh lệch. Nhưng thôi, dù sao đây cũng chỉ là điểm đầu tiên. Mình còn muốn tâm sự với nhật ký dài dài. Mình muốn nói rằng mình là một cô học trò nhút nhát để các bạn trong lớp hiểu mình hơn và có lẽ thông cảm luôn cho mình bởi vì mình rất ít nói. Nhưng thôi, đêm đã khuya, tạm biệt nhật ký, tạm biệt các ấy, tớ đi ngủ đây, chúc tất cả ngủ ngon. Chuyên văn liệt truyện. Phi đã ngủ bất thành nữ sinh. Vào đầu năm học lớp 11, cả trường được học quân sự, nhưng hồi đó vẫn học chay tại trường. Vì là lớp văn nên con gái đa phần không được học về súng đạn mà học cứu thương. Nhưng hôm đó, các thầy cô cũng không dạy về kỹ năng thực tế mà chỉ có lý thuyết. Được bắn súng thật của các chú bộ đội thì còn thích, chứ băng bó trên giấy chán bỏ xừ. Thêm nữa, người được cử trong tập quân sự là cô Phương Cận Dạy Triết. Vốn môn triết đã không được ưa thích, cô Phương cũng lại là người vừa điệu vừa khó tính. Nghĩ là chẳng quan trọng vụ này, nhưng lúc cô không có mặt, 10 đứa trong tổng số 23 học sinh lớp văn bỏ học quân sự kéo nhau đi sang bát tràng chơi nhà dì của Bình Nhi. Song cả bọn không ngờ cuối giờ cô Phương quay lại điểm danh và cô không bỏ qua chuyện này. Hậu quả tất yếu là bị ban giám hiệu quyết định kỷ luật và người nổi tiếng Mr. Vĩnh, bí thư đoàn trường. Vào ngày cuối cùng của kỳ học quân sự, lúc cả trường tập trung để tổng kết, đã réo tên từng đứa trong lớp bị phạt trước toàn trường và yêu cầu phải làm bản kiểm điểm. 10 đứa gồm Hai Yến, Đinh Hằng Tình Văn, Cẩm Hà, Mây, Vân Cụ, Mai Liên, Dương Cừu, Hồng và Diệp. Nhưng Diệp không sao vì đã có giấy xin phép nghỉ ốm cả ngày. Bỏ học quân sự không chỉ là vấn đề ý thức công dân của mỗi học sinh mà còn liên quan đến thể diện của trường AMS trong mắt các đơn vị quân đội phối hợp chương trình giáo dục quốc phòng. Hồi đấy chưa có báo lá cải, chứ nếu có mà bị bới ra thì chắc hiệu trưởng trường AMS phải từ chức cũng nên. Tuổi 17 ngứa sừng. Nói thì to tát vậy chứ lúc ấy cảm giác của cả 10 đứa bị phạt là không tâm phục khẩu phục. Vì trong nhận thức của tuổi 17 ngông cuồng thì đương nhiên nội dung học chán nên việc bùng học tập thể là đúng và hợp lý. Vì thế với cái đầu bé mà sừng trâu to chả coi lời thầy là cái đinh. Mọi người đang giẫm tai nghe cáo trạng thì bỗng nhiên Tình Văn cười hô hố. Nó dũng cảm thật đấy, chắc mừng quá vì được tuyên dương. Mr. Vĩnh mặt đỏ tía tai hét lên. Em kia, đi lên đi, chuyện như thế mà cười được à? Lúc tra ra tên nó có trong danh sách, lại càng tức nữa chứ. Thế là Tình Văn được xướng danh, được mời lên đứng trang trọng trước toàn trường để xem có còn cười được nữa không. Cả trường được đưa lên lớp trước, trừ lớp văn, đứng lại để thầy làm việc riêng. Khi từng lớp lên các phòng học, các bạn đều đi qua sân khấu, nên có bạn giai đi qua Tình Văn và cười. Đấy, ai bảo nổi quá nên thầy mời lên đây biểu diễn. Thế nhưng cũng chẳng nhầm nhò gì, mặt đứa nào cũng tỉnh queo, nhẫn nhơ như con bướm đậu rồi lại bay, để trêu tức người mắng ấy. Thầy chủ nhiệm yêu cầu mời phụ huynh đến gặp vào sáng thứ hai tuần sau. Cẩm Hà máu lạnh, về nhà đi thuê phim bộ Hồng Kông nằm khểnh xem, mặc cho những đứa còn lại lo lắng cực độ. Định nghĩa mới về phụ huynh, đứa nặng nhất Tình Văn, thì không thể mở mồm được, do hôm ấy bố mẹ đi giao tiền cho chủ nhà để mua nhà mới. Nó đã thế thì những đứa còn lại cũng dại gì mà mời. Thế là cả lũ đồng phạm chụm đầu vào bàn bạc, nhờ người giả làm bố mẹ đến học thôi. Bình Nhi nhờ gì? May mắn là có những sáu bà dì. Mày nhờ bà bán xôi đầu ngõ. Cẩm nhờ chị gái. Cụ nhờ người giúp việc. Nhà cụ khi ấy có điều kiện, hồi đấy hiếm nhà có người giúp việc. Thuật ngữ ô xin cũng chưa phổ biến. Tình Văn đành nhờ chú hàng xóm làm nghề sửa xe máy ngay cạnh nhà, nên có thời gian rảnh đi một chút trong giờ hành chính. Cũng không dễ mà làm thuyết khách. Chú ơi, cháu năn nỉ chú giúp cháu lần này. Chú cứ đến và nghe thầy kể tội thôi ạ. Vì bố mẹ cháu đang đi đặt tiền mua nhà. Rồi ôi, chú không ngờ mày cũng nghịch thế hả Hằng? Trong số người bị phạt có cả Dính Yến. Chẳng nói thì ai cũng biết đây là một thành phần ngoan số một của lớp. Đây là đứa rất đen. Hôm đó nó nghỉ ốm chứ không phải trốn học, nhưng vẫn bị phạt. Dính Yến, con nhà bộ đội, thế nào mà quen được một chú bộ đội trẻ măng tên là Cương làm diễn viên đóng thế. U Hùng thấy một chú đội mũ cối mặc quân phục xanh lè đến họp thì không nghi ngờ gì. Trong khi ấy, Cẩm Hà nhờ chị gái đến. Cô chị vừa thò mặt vào phòng giám hiệu. U Hùng bảo, cô là ai mà trẻ thế? Cô chị bảo, em là chị của Cẩm Hà. Thầy thét lên, tôi không làm việc với chị gái. Sao mà chị em cô giống nhau thế? Mặc dù nói mạnh, nhưng Cừu vẫn là đứa nhát. Đành bảo mẹ đến, nhưng chị nói là họp phụ huynh. Đến cổng trường mới dám nói lý do, bị mẹ tát cho quả trời giáng. Quả thực, lớp văn đã làm nên định nghĩa mới về phụ huynh, hoặc là đưa ra khái niệm phụ huynh mở rộng, phụ huynh và những người bạn. Tóm lại là vẫn phải mời bố mẹ xịn để đính chính cho lần trước. Nước mắt chảy xuôi cái cười dội ngược. Nếu mẹ của Cừu mạnh tay ra đòn, nghe nói về nhà còn bị bố cho ăn quật, thì bố Bình Nhi lại có cách khác. Buổi họp đương diễn ra ở trong phòng hội đồng, thì trên lớp Bình Nhi kể, tao rón rén nói với bố là trốn học bị mời phụ huynh lên gặp thầy Hùng. Bố trừng mắt nhìn tao. Sao ngu thế hả con? Quả này thì chết chắc rồi. Tim tao thì đập, chân thì run, chờ đợi đòn của bố. Rồi chậm rãi mà dứt khoát, bố tao bảo, lần sau kiếm ngày nào ít đứa bùng học mà bùng nhớ chưa? Đỡ phải bị mời phụ huynh với lại chống đối tập thể. Lúc đấy, đến lượt tao đứng hình, mất vài giây rồi hi hi, ha ha, không nhịn nổi. Phượng ớt, dù không vấn đề gì, nhưng vẫn về kể chuyện cho mẹ. Mẹ Phương là cô giáo dạy chuyên toán cấp 1. Đây là lần đầu tiên Phượng kể chuyện sự vụ ở lớp cho mẹ. Vì nhà mình rất truyền thống theo kiểu phong kiến ngày xưa, con gái tự thi vào và học chuyên suốt từ cấp 2 đến giờ là đã hơi quá rồi. Nay lại còn cả chuyện bỏ học đi chơi nữa thì thật là... Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mẹ nghe mình hào hứng kể mà không bình luận hay phán xét gì. Nói chung, mỗi bố mẹ một phản ứng, nhưng đa phần là cổ điển. Chứ ít người có nhiều thời gian bên con để hiểu tâm lý chúng. Vì thế, nỗi lo lắng phải thú nhận với bố mẹ, ngang leo đỉnh Everest. Trong lúc các phụ huynh đang phải ngồi làm việc với U Hùng, thì cả lũ trên lớp nghe chuyện hậu trường, rồi cười hô hố và bàn tán sôi nổi không dứt. Cũng may là không đứa nào bị U Hùng liệt hạnh kiểm trung bình. Và rồi cũng đều là học sinh khá giỏi cả. Còn sau này ra đời có thành vĩ nhân không thì chưa biết. Nhưng trước mắt bài học rút ra là dù bỏ học chỉ nhỏ một đôi lần, nhưng đã có chuyện thì phải tạo dấu ấn sâu sắc. Thứ hai, 27 tháng 9 năm 93, Nguyên. Sự kiện do một số vị đại lãng không chịu học quân sự, sự nổi giận của sư phụ. Hiện tượng trong suốt 50 phút đầu lớp có bầu không khí hết sức căng thẳng, mất đi tư thế đối thoại mà chuyển sang cúi đầu. Các học sinh cúi đầu thấp, ra vẻ ăn năn, nhưng thật ra là những con vịt 11V cổ cúi thấp để nước chảy đầu vịt chảy tuột xuống nhanh hơn. Hậu quả, hại, những từ trách nhiệm, nội quy, quy định, thông báo được dùng quá nhiều có thể bị cạn kiệt. Lợi, chà, một giấc ngủ dài, êm ái. Thứ hai, 4 tháng 10 năm 93. Ly, mặc dù là ngày đầu tuần, nhưng lớp mình ưa chủ nghĩa tự do nên chẳng nàng nào mặc áo dài cả. Duy chỉ có Somali và Thủy B tinh thần kỷ luật vẫn vô cùng nghiêm túc. Xin vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Hai tiết học chán trường với bài kiểm tra về Nguyễn Đình Chiểu. Đại quan viên nháo nhác bất bình về chuyện tự nhiên lại sinh ra ông Nguyễn Đình Chiểu. Sinh ra cái bài văn tế dở hơi ấy làm gì cho khổ những bình nhi, cụ tình văn. Riêng với mình, làm xong bài văn, dù chẳng biết là mình đã viết như thế nào nữa, nhưng hình như cũng đã phần nào nhẹ nhõm cả người. Trước hết là thoát cái nạn trước mắt đã, còn kết quả ra sao thì không thành vấn đề, đời mà. Và đau đớn bấy, hãi hùng thay, từ trong bài văn tế nghĩa sĩ cần duộc của Nguyễn Đình Chiểu. Tiết lý trôi qua với mau quãng, mau dẫn và gian giặc mà mình không hiểu gì mấy cả. Có thể nói là mù tịt thình lịch. Nhất là đoạn biến đổi các biểu thức từ F bằng P hay lúc F cân bằng P để nước dâng lên trong mao quản. Thôi thì mình cũng đành gật đầu lia lịa lui về hậu trường hỏi các bạn sao vậy. Còn tiết hóa thì sao? Hạnh phúc đã mỉm cười một nửa cho 11V để cô cho nghỉ học tiết cuối. Còn ngày mai với bài kiểm tra này, cô Quỳnh Ông Giao thì sao? Sẽ là một nửa nụ cười còn lại hay là một cái miệng méo vì méo nữa? Thôi mình dừng bút ở đây nhé. Tạm chia tay với nhật ký bởi chương trình CKC. À quên, chương trình VKT đã đến rồi. Ảnh hưởng của một tuần học quân sự. Thứ ba, năm 6 tháng 10 năm 93. Trung, cuốn sổ lớp 11 này đến tay mình lần này là lần đầu tiên. Biết nói gì bây giờ nhỉ? Chỉ chúc cho cuốn sổ mãi là bạn đồng hành của tập thể 10 cộng 1V trong từng giờ học, giờ chơi, trong mỗi lúc vui, lúc buồn, ở mọi nơi, mọi lúc. Một mùa thu mới lại đến, một năm học mới lại bắt đầu, với biết bao điều hy vọng và những dự định tốt đẹp. 26 thành viên, 26 khuôn mặt, 26 giọng nói tiếng cười, tất cả đều rạng rỡ trong sáng như trang vở học trò lúc vào thu. Hà Nội thu với từng sắc lá vàng, với không khí êm ả, với tiết trời lành lạnh, với nắng vàng trải nhẹ và không thể thiếu được tà áo trắng tuổi học trò. Tâm hồn lũ học trò cũng nhẹ nhàng, hòa quyện vào mùi hoa sữa dịu dịu trên từng góc phố, con đường. Tập thể lớp văn đã có nhiều thay đổi, kẻ ra đi, người ở lại, bạn mới đến. Tất cả đều cùng hòa nhập để xây dựng một gia đình, một lớp học chan hòa thân ái. Với những nét tinh nghịch vui đùa chăm chỉ của tuổi học trò, hôm nay Nguyệt và Hường về thăm lớp, tất cả lại cùng vui vẻ như cái thời mới bước chân vào trường, thật sung sướng và cảm động biết bao. Minh Hà và Phương Lan đã mỗi người một phương, nhưng vẫn chắc rằng luôn nhớ về tập thể lớp 10V đầm ấm ngày ấy, và trong tâm trí chúng ta cũng không thể quên được cái vẻ lặng lẽ mà sâu sắc của Minh Hà, tính ít nói và chân thành của Phương Lan. Cô Hóa, cô Lý, thầy Hùng, cô Kỷ, thầy thể dục vẫn như xưa, vẫn thuộc tên, nhớ mặt và yêu quý từng cái nhìn, từng nét cười giọng nói của mỗi thành viên của lớp. Thầy Toán thì có vẻ vui tính và dễ dãi hơn thầy Ngữ ngày trước. Tất cả đều như xưa và tất cả đang thay đổi. Cầu chúc mọi tốt lành. Hoa mùa thu trong trí nhớ. Lá mùa thu đó mùa thu, tặng bông cúc nở vô tư trước thềm. Mặt hồ gương kín đài sen, trời cao nâng bổng tiếng chim mơ hồ. Trích Quang Huy, không thể khác, thôi em xin thành thật. Hoa cúc vàng chưa kịp nói gì đâu. Bao cánh mỏng so le chiều chưa ngỏ, ánh mắt ơi câu ví đợi bên cầu. Trích Trần Kim Hoa. Mở cửa đường thơm hoa sữa gọi, phải bùng ra phố phải đi thôi. Hà Nội trời xanh màu cổ mới, tôi nhập vào thu với mọi người. Trích Vân Long. Ta trả cho em những chiều hoa đỏ, rơi như mưa trên áo trắng học trò. Ta trả cho em một tuổi mùa thu, hương cổ mới lá sen lần thứ nhất. Trích Nguyễn Sĩ Đại. Buồn vu vơ ơi bông cải cúc buồn xinh, thu sâu lắng trong hồn ta cúc nhĩ, ngắn ngủi quá thời thơ ngây đến thế. Có thể nào ta đã lớn rồi chăng? Trích Vũ Thu Hằng. Hồng Hạnh. Dịp: hy vọng đại hội đoàn lớp mình năm nay sẽ không bị quở trách như năm ngoái. Khéo lớp mình sẽ lập hội đồng bói toán, mong rằng dự đoán tương lai sẽ tốt đẹp. Nhờ có bài bói của cụ, già Lưu, các cô nương lớp mình sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn người. When we are parted, silent and tear. Nhớ ngày hôm ấy, chúng mình chia tay. Lặng im chẳng nói, nước mắt vơi đầy. Ngày ấy chia tay, lặng nghe, nước mắt vơi đầy. Dịp: tớ rất thích đoạn thơ này do bạn của MH dịch. Thứ hai, 11 tháng 10 năm 93, Thu Hồng. Buổi sáng bắt đầu bằng buổi họp đại hội chi đoàn lớp. Mọi người mất rất nhiều công trang trí chuẩn bị. Chưa khai mạc, thầy phụ trách đoàn trường đã lên kiểm tra, cả lớp vỗ tay mà chẳng biết vỗ tay cái gì. Thầy ra khỏi cửa thì tất cả mọi người cười ồ. Trong buổi đại hội, mọi người tranh luận sôi nổi nhất về vấn đề chỉ tiêu học tập. Nhiều ý kiến tranh cãi, mãi vẫn chưa ngã ngũ. Vấn đề văn học, nghệ thuật thì tranh cãi không giải quyết được. Có ý kiến tổ chức triển lãm tranh, viết thơ văn nhưng không có đi đến được kết luận. Ý kiến của bạn Trung rất hùng hồn. Tổ chức đoàn càng ngày càng không có hiệu quả, tất cả trên giấy tờ. Năm qua, tổ chức đoàn không làm được việc gì cả, rất lộn xộn. Theo tôi, không có tổ chức đoàn cũng chẳng sao, mệt quá mà vẫn chưa kết thúc. Bầu cử ban chấp hành chi đoàn đã kết thúc buổi họp, thành công tốt đẹp bằng hoa, tiếng cười, tiếng vỗ tay. That's all for today. Hy vọng chi đoàn năm nay tốt hơn. Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Thứ hai, 11 tháng 10 năm 93. Bình Nhi. Em thấy không, tất cả đã qua rồi. Trong tiếng thở 11 văn rất khẽ. HNC. Mà khẽ thật, không còn những tiếng thở ngắn, thở dài, thở hùng hồn, thở hồng hộc như lúc đi đại hội chi đoàn nữa. Các con rời đã bình tâm lại chưa thì không biết, nhưng tiếng thở nghe đã nhịp nhàng hơn. Đại hội chi đoàn, các con rời đẫm đá nhau chí tử, còn dầu tớ do làm sao ý, tớ chẳng biết, nhưng đã phát biểu ý kiến hùng hồn đến mức con kiến bò trên tường cũng phải chảy nước mắt. Con thạch sùng toát mồ hôi hột, rơi xuống đúng đầu con trai tớ làm nó suýt ngất. Khổ thân vợ con bé. 11 văn ơi, mong sao đừng xử lý nhau vụ tàn bạo dã man như thế nữa. Tớ mong năm nay lớp mình thật vui, vui hơn năm ngoái. Thế nhé 11V. Nếu không, tớ rất tốn tiền mua thuốc trợ tim. Thật sự đấy. Thứ tư, 13 tháng 10 năm 93, Lê Thủy. Nếu viết về lớp mình, tớ sẽ bắt chước ông Hoàng Nhuận Cầm mà rằng: 20 nàng bạch tuyết các bạn ơi, với lại ba chú lùn rất quấy. Ôi tam nam bất phú, nhưng ba người có khi lại tạo nên thế chân kiên vững chắc, xác định một mặt phẳng đấy nhỉ. Vì vậy, hy vọng lớp văn của chúng mình sẽ không bao giờ có hiện tượng cặp kênh lay động cả. Tất nhiên, lớp mình làm cho lớp khác phải lung lay, chứ đời nào chịu xáo động vì lớp nào. Bốn xung quanh ai bạn nổi cùng ta, Xuân Diệu phải không? Mọi người ơi, số tớ thế nào mà toàn viết nhật ký vào ngày 13 thế này? Chết thật! Nhớ giờ sinh hôm nay, mày hét lên một câu não nề tha thiết. Trời ơi, chẳng lẽ trên đời này lại có thằng quý thứ hai nữa ư? Chắc bởi thế, nên giờ hóa trước, quý hết ậm à lại cực khư, lạc khạc, để ra hiệu cho may mãi. Khổ quá hai người ám hiệu kiểu đấy, thì đến trời cũng không hiểu được chứ nói gì đến tình quý thứ hai, mà không biết may có hiểu không nữa. Ừ, mà chính vậy nên lớp mình phải cử quý đi thi học sinh thanh lịch mới được. Không đạt giải nhất thì chí ít cũng đạt được giải ứng xử. Bởi vì khi trả lời xong, bàn giám khảo sẽ nói rằng: anh trả lời rất hay vì chính chúng tôi cũng không hiểu gì cả. Ok chứ? Thôi, phải dừng lại vì sự nghiệp giáo dục công dân. Trung, xin hỏi, Lê Thủy đã vấn đáp cùng quý bao giờ đâu mà biết. Quý, 11V1 thân mến, mình dự tính sẽ vẽ chân dung tất cả lớp mình, nhưng đừng chê và đừng xé nhé. Chân dung số 2, Phạm Trí Trung, giờ toán hình. Tiết 3, thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 93. Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 93, Dịp. Lớp mình hôm nay một phen kinh hồn về môn kỹ thuật. Cái môn này sao mà đáng ghét. Bình Nhi sung sướng đón nhận điểm 4, rất chi là rẻ. Lần sau đỡ phải lên bảng. Mà hôm nay bố chồng và con dâu làm gì nhau thế mà để Lý Mama nhắc. Yến Đê. Không thể khác. Thôi tao xin thành thật. Ghê thế này nhưng chưa nói đủ đâu. Bao trò loạn lớp văn còn chưa ngỏ. Bị cói ơi câu hát đợi trên cầu. Các loại cầu đã đi qua. Trung, Cẩm Hà phát tín hiệu. ILU, mãi mà vẫn cô đơn. Quý, tình bằng có cái Honda, khen ai khéo lái ấy mấy năm nên năm người. Một bầy tan tình con nhện, ấy mới đi xe ấy mới đi tìm. Ấy mấy con mắt liêm diêm mà liêm diêm. Mây, kìa hội Tây Hồ thích trèo leo, một con cừu trố một con mèo. Nhìn xem dính yến tay đeo nải bị cói, sĩ mặt nhìn quanh một tiếng nghèo. Cậy sức răng kia thằng quý gặm mía, vỗ tài cái thủy bỏ hai tay. Khen ai khéo vẽ trò vui thế, bốn đứa một xe thật nhu mì hí hí. Nguyên, nửa đời nhìn lại, bà mới xin tóc bạc vì ai, phun nước bọt lên đầu. Hằng Đinh, quý kiểm tra miệng, chỉ 7 điểm thôi, kém may 1 điểm. Quý, thế là khá, tình văn thì CVN cắn vào ngươi, mấy điểm? Hằng Đinh, tùy vào người bị cắn. Thứ tư, 20 tháng 10 năm 93. Phượng, hôm nay có một người mỉm cười sung sướng, còn mình cảm thấy ấm lòng hơn khi đã mang đến, cho dù chỉ một người, một hạnh phúc nhỏ nhoi. 5 năm trước đây, mình là người hạnh phúc nhất trên đời, còn bây giờ mình lại là kẻ bất hạnh. Xin lỗi lớp mình, thật ra mình không cố tình khi không muốn viết nhật ký cho lớp, bởi mỗi lần cầm nhật ký, mình lại hồi tưởng về năm trước của mình, lại thấy Nguyệt, thấy Hường, thấy Minh Hà. Phương Lan, những người bạn, một lúc nào đó mình đã cùng cảnh ngộ. Nguyệt đã nhìn mình và bảo, có lẽ người ra đi không buồn bằng người ở lại phải không Phượng? Mình không thể nói gì về điều này. Đã nhiều lúc, mình muốn khóc, khóc thật to để rồi được quên lãng. Nhưng điều đó lại không xảy ra, chỉ tồn tại trong trí óc mình những điều của quá khứ mà không thể xóa nhòa. Nhiều lúc mình nhận thấy mình có lỗi trước với những tình cảm mọi người trong lớp dành cho mình mà mình không thể đền đáp được. Lớp mình có biết, có những phút mình ngồi lặng lẽ ở bàn Nguyệt và Hường để được nhìn thấy hai người đó mỉm cười. Mình đã khóc hôm đại hội chi đoàn lớp mình, khi từ trên nhìn xuống không thấy bốn người năm trước trong lớp. Những lúc mình cười hoặc hét to lên là lúc lòng mình rớt tràn lệ. Lớp mình luôn gợi cho mình về một quá khứ xa xưa. Dù thầy Hùng rất cáu lúc đầu giờ, thì lớp mình vẫn rủ nhau đi lên Hồ Tây chơi. Tại sao lớp mình không làm một điều gì đó có cả tập thể? Mình trách lớp mình và mình trách chính mình đó. Nụ cười của mình trên ảnh hôm nay là nụ cười giả tạo. Mình căm thù nó. Một chút vui len lỏi trong mình, rồi nỗi buồn sự bất hạnh lại bao chặt lấy mình, xoa đi chút vui nhỏ nhoi đó trong lòng mình. Vì mình mà cuộc vui chấm dứt sớm, vì mình mà tất cả phải quay trở về khi chưa tới đích của cuộc chơi. Mình có lỗi và mình biết mình không thể chuộc được lỗi đó. Hỡi tất cả gia đình đại quan viên, hãy ráng lên để đi tham quan cùng cả lớp. Mình mong lớp mình đi vui đông đủ dù mình không được đi. Mình đang phải cố gắng để đạt được một hy vọng mỏng manh, học kỳ 2 được đi chùa Hương cùng lớp. Lớp mình thông cảm cho mình nhé. Nguyệt bảo mình, em hãy hòa nhập vào tập thể, em sẽ bớt cô đơn, buồn bã hơn. Em hãy mỉm cười, mọi người sẽ mỉm cười với em. Còn nếu khi em khóc than, em sẽ phải khóc than một mình. Mình đã, đang và sẽ cố gắng làm theo lời Nguyệt đã dặn. Hôn lớp mình và những người đã đi xa lớp mình.